Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, xuất phát từ tình yêu với sản phẩm handmade, chị Nguyễn Hương Giang ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn đã tập hợp những người cùng sở thích để gặp gỡ giao lưu, tổ chức một số hoạt động hữu ích và lập nên câu lạc bộ Handmade Quy Nhơn. Không chỉ là nơi để chị em chia sẻ niềm đam mê làm đồ handmade, mà trong suốt thời gian hoạt động, câu lạc bộ đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực vì cộng đồng, là một trong những điểm sáng trong công tác từ thiện nhân đạo tại tỉnh Bình Định, giúp hàng trăm trường hợp khó khăn trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bài của Bình Nhi ghi nhận. Thưa chị em và các bạn, câu lạc bộ Handmade Quy Nhơn được chị Nguyễn Hương Giang ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn thành lập từ năm 2021. Khởi đầu chỉ là một nhóm nhỏ trên Facebook với gần chục thành viên ở thành phố Quy Nhơn. Đến nay, câu lạc bộ đã có hơn 2.300 thành viên mở rộng ra ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là nơi tập hợp các chị em khéo tay hay làm, có sở thích đang móc lên. Ngoài ra, các thành viên còn có khả năng tái chế jean, đồ nhựa, giấy báo tạo nên các sản phẩm đẹp mắt, hữu ích. Sau đó tổ chức các phiên chợ để bán các sản phẩm này gây quỹ để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Mỗi sản phẩm đang móc lên được làm ra không chỉ để các chị em trong câu lạc bộ giới thiệu chia sẻ cho nhau cách thức tạo ra sản phẩm mà còn gửi gắm tình yêu thương dành cho các mảnh đời vẫn còn khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn đến với cộng đồng xã hội. Chia sẻ về ý tưởng sáng lập nên câu lạc bộ Handmade Quy Nhơn, chị Nguyễn Hương Giang cho biết.
Cái việc mà lan tỏa những điều tích cực thì chị nghĩ là trong cộng đồng thì hầu hết mọi người đều rất là thích cái điều này. Thì không nhất thiết là mọi người phải ủng hộ hiện kim hay hiện vật hay bất kể cái gì, nhưng mà có thể là dù như đợt đây, dù như chị kêu gọi đúng không, thì mọi người ủng hộ rất là nhiều lên luôn. Đến bây giờ ở nhà vẫn còn, mà mình sẽ tiếp tục mình bắt qua một cái chương trình khác. Thì chị đang dự kiến đó, có thể là chương trình lại sẽ là một là sau Tết hoặc là đến hè. Bởi vì cái thời gian nó càng dài để nó, sản phẩm nó cũng sẽ nhiều hơn. Thì mọi người ở trong nhóm là rất là nhiệt tình, tất cả các hoạt động mọi người đều rất nhiệt tình, nhưng nó cũng có một cái sự hạn chế hơn đó. Có nghĩa là khi mà tại chị tổ chức thì chị sẽ tổ chức nhiều ở trong tỉnh, thì dụ như những cái bạn ở xa thì cũng sẽ khá tham dự hơn, nhưng mà ở xa thì cũng tùy nha em, cũng có những cái trường hợp các cái bạn ở xa họ vẫn gửi, các bạn ở xa họ vẫn gửi về cho mình, là cái số ít thôi, tại vì thật ra ở địa phương thì họ cũng có những cái nó gần gũi hơn thì có thể họ ủng hộ ở đâu cũng vậy, miễn là người khó khăn thì họ nhận được đó là được rồi.
Với chị Giang, đam mê không chỉ là điều để mỗi thành viên trong câu lạc bộ theo đuổi, mà phải biến đam mê ấy thành điều có ích, có thể giúp đỡ được mọi người. Với tinh thần ấy, vừa qua, câu lạc bộ Handmade Quy Nhơn đã tổ chức trao tặng các sản phẩm đồ len dành cho những cụ già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. Được biết, để có được những sản phẩm ấy, các chị em trong câu lạc bộ đã tự tay đan móc len từ giữa tháng 9 để kịp tặng ngay khi trời chuyển lạnh, chăm chút từng chiếc khăn quàng, mũ, áo, gửi gắm vào đó tình yêu thương và sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn 2 tháng tỉ mẩn, 77 mũ, 69 khăn, 6 áo len đã được các thành viên hoàn thiện với đủ những màu sắc kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng độ tuổi. Bên cạnh đó, để từng phần quà đến tay người dân thêm trọn vẹn, câu lạc bộ còn bán đấu giá tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi tái chế thú vị do Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC phối hợp tổ chức cùng chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy và chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa NBAB tổ chức. Và kết nối nhà hảo tâm đóng góp thêm. Và từng món quà đến tay người dân không chỉ là những chiếc mũ, chiếc áo đơn thuần, mà hơn hết chính là động lực tinh thần, sự ấm áp gửi vào trong từng sản phẩm, để khi đông đến, các ông cụ bà cụ neo đơn, các em nhỏ mồ côi sẽ tìm thấy được sự ấm áp của tình người. Xúc động khi nhận được chiếc khăn quàng từ câu lạc bộ, bà Nguyễn Thị Hay ở xã Phước An, huyện Tuy Phước bày tỏ.
Hôm nay là tôi được nhận một miếng quà của... cái hội là rất là có ý nghĩa, vui thuộc vào cái mùa đông, tôi nhận được một cái rất là có ý nghĩa.
Theo chân các thành viên câu lạc bộ đến với những mảnh đời bất hạnh mới hiểu hết được nỗi vất vả của những người làm công tác thiện nguyện. Để có những chuyến đi thành công, câu lạc bộ phải chuẩn bị rất tỉ mỉ, chu đáo cho từng sản phẩm, từ việc tìm hiểu địa điểm trao quà đến khâu kêu gọi quyên góp kinh phí tài trợ, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho những mảnh đời còn khó khăn. Chia sẻ cảm xúc khi được đồng hành cùng câu lạc bộ Handmark Quy Nhơn, chị Lê Thị Ái Vi ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn bày tỏ.
Chị rất là thích và cái ngưỡng mộ cái tinh thần của chị Giang. Có nghĩa là chị Giang có nhiều cái ý tưởng rất là hay cho cộng đồng. Và ngoài những cái ý tưởng thì chị có một cái tinh thần, có nghĩa là kêu gọi được mọi người. Và lúc nào trong chị cũng có một cái nguồn năng lượng rất là lớn á. Nên là chị lan tỏa được cho những cái người xung quanh. Ví dụ như trong cộng đồng thì có rất nhiều là các chị em là yêu thích hay mắt. Nhưng mà chỉ là dừng lại ở việc là mình chỉ làm những đồ hay mắt ở nhà để cho con hoặc là tặng bạn bè thôi. Chứ còn không có ý nghĩ là sẽ tham gia một cái cộng đồng lớn để làm một cái việc gì đó cho cộng đồng làm chung. Thì nhờ có chị Giang thì kết nối là cái cầu nối thì các chị em được cái chỗ cái tài hay mắt của mình để làm những cái sản phẩm mà mang nhiều cái ý nghĩa cho cộng đồng hơn.
Có thể nói, câu lạc bộ Handmark Quy Nhơn đã thực sự để lại dấu ấn sâu sắc và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến với chị em phụ nữ. Không chỉ phát huy sự khéo léo, mà qua đó các hoạt động trong câu lạc bộ còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, khơi dậy tình thương yêu con người, những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Những việc làm đó không chỉ tạo được sự đoàn kết gắn bó trong hội viên, mà còn thu hút các mạnh thường quân ủng hộ, cùng góp sức tham gia hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, vào thời điểm cuối năm, các loại tội phạm tăng cường hoạt động, trong đó các đối tượng cướp giật tài sản nhằm vào những phụ nữ đeo nữ trang, túi xách để cướp giật tài sản. Đây là thực trạng mà chị em cần lưu tâm, chủ động phòng ngừa, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Bài của Thanh Hương đề cập cụ thể hơn về vấn đề này. Mời chị em và các bạn cùng nghe. Thưa chị em và các bạn, phụ nữ đi trên đường vắng, đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng, đeo dây chuyền, đi xe ga đắt tiền, có đeo túi xách, luôn là con mồi mà các đối tượng cướp giật nhắm đến. Ngoài việc mất tài sản bị một phen hoảng loạn, thì có trường hợp bị bọn cướp giật túi xách kéo ngã xuống đường gây thương tích nặng. Chị Nguyễn Thị Hát ở thành phố Quy Nhơn, nạn nhân vụ cướp kể lại.
Khi nó cứ hỏi miết mà nó, ủa sao thằng này sao nó hỏi kỳ vậy? Chị mới, nó nói chị chạy nhà đây. Mới cái vừa chỉ cái tay kia lại tay nọ lại giờ có chạy vậy. Thôi chạy đó chạy giờ không biết nói gì.
Còn chị Trần Thị B ở huyện Tuy Phước cũng là nạn nhân của một vụ cướp cho hay.
Ở là tôi chở con tôi đi học. Đi xuống toàn tháng là có thằng thanh niên đó nó hỏi đường tôi nhưng mà tôi cũng nghi rồi. Nhưng mà lúc đó thì nó đi rồi đi ngang qua nó giật đồ tôi nó chạy.
Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về sự sơ hở của người dân, đặc biệt là phụ nữ khi mang theo túi xách hoặc các vật dụng có giá trị khác khi ra đường. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn xem nhẹ những cảnh báo này. Thói quen treo túi xách ở ghi đông xe, khoác trên vai hoặc để dưới sàn xe đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh việc bị thiệt hại về tài sản, thì không ít vụ cướp giật tài sản đã dẫn đến tai nạn giao thông, để lại cho nạn nhân những hậu quả nặng nề. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, mỗi người dân, nhất là chị em phụ nữ khi đi ra đường, cần để túi xách và các tài sản có giá trị khác trong cốp xe hoặc những nơi kín đáo. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn bám theo, cần nhanh chóng tìm chỗ đông người để dừng xe hoặc gọi điện thoại cho người thân trợ giúp. Các lực lượng chức năng cần phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến với người dân phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Mặt khác, tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn, nhất là các đoạn đường vắng, kịp thời ngăn chặn các vụ cướp có thể xảy ra. Trung tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn khuyến cáo, dù lực lượng công an luôn tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, song bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án. Điều này không chỉ bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn góp phần giữ bình yên cho cả cộng đồng. Chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Tiếp theo là tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Bình Định. Đêm qua và sáng nay, khu vực Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Từ chiều nay đến sáng ngày mai, khu vực Bình Định có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, từ chiều nay đến ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Các huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, từ chiều nay đến sáng mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo từ sáng ngày mai, khu vực Bình Định có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn đề phòng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc khu vực vùng núi, các công trình đang thi công ở sườn núi và ngập các khu vực trũng thấp. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.